This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương, và tôi là Tom Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn, Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet. Đó là daisaigon.com, daisaigon.com. Dĩ nhiên nếu mà không có gần computer hay là không có gần điện thoại, không có gần radio, có thể theo dõi qua điện thoại số là 641-552-5009. Đó là gọi điện thoại vô số này để theo dõi chương trình của tất cả chương trình của Đài 900 AM, 641-552-5009, 641-552-5009. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Có luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Xin hỏi của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David chào anh Tom. Nghỉ có một lần mà bữa nay mạnh quá ha. David xin kính chào quý vị.
Tại vì lâu lâu phải có một buổi vacation để... Nhưng thật ra tuần trước là có công chuyện bận thôi. Cảm ơn luật sư David Vương. Lúc nào cũng có mặt trong phòng studio và lúc nào cũng sẵn sàng trả lời những câu hỏi. Nhưng mà anh em mình trả lời đúng hay sai thì không guarantee. 713-664-8002. Chọc luật sư David Vương vậy thôi. Chứ thật ra anh em chúng ta lúc nào cũng cố gắng hết sức mình. Nếu có gì mình trả lời không được, cho biết trước. Ok, này không phải là... Không phải là chuyên môn của anh em chúng tôi, phải không ạ? Để lặp lại lời nhắn của tất cả những chương trình trước mà mình đã nói là anh em chúng tôi hạn chế không trả lời về immigration. Tại đó không phải chuyên môn của mình. Còn về tất cả những khác mình cũng có trả lời và có thể góp ý kiến được. Về bankruptcy là phá sản thì anh em chúng tôi cũng không chuyên môn, có thể luật sư Lê Vương biết. Thì góp ý kiến và hướng dẫn cái đó thôi, nhưng mà vô chi tiết thì mình không trả lời nhiều. Phải không ạ? 713-664-8002. Còn ngoài đó, tất cả những luật pháp khác anh em chúng tôi sẽ cố gắng góp ý kiến. 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên. Hello,
có phải luật sư Ra Thích Cương không ạ?
Luật sư Lê Vương, đây là Tom Hoàng.
Hai luật sư làm ơn cho hỏi thăm cái, tại vì tôi còn muốn biết cái điều là tôi có thằng con rể, nó qua đây được khoảng 3 tháng rồi. Thì khi mà nó qua đây, nó đi làm cái thẻ Social Security đó. Thì khi mà nó nhận được thẻ Social Security ra về rồi, thì xin đi làm trong một cái công ty của nước công ty lớn đó. Thì nó nói là cái tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ, cái số Social này nó không có fix, tao moi hoài không ra. Thì tôi thấy tôi mới bực mình, tôi kêu nó đi lên ngay chỗ cái trung tâm làm social đó đó. Chắc lại thì nó nói chắc rồi, nó là chắc everything ok hết. Xong về báo lại bên công ty kia, công ty nó là ta lập 4-5 lần cũng không được. Ví dụ trường hợp vậy bây giờ mình phải làm sao luật sư? Cảm ơn cho biết.
Ok, dạ vâng, cảm ơn ông. Mời luật sư David.
Hồi đó giờ chưa có nghe qua cái chuyện này. Thường thường là mình đã làm đúng rồi đó. Mình đã đi lên social, mình verify, mình đưa cho họ rồi, bây giờ mình đã hết rồi, mình đâu còn viên đạn gì nữa đâu mà bắn ra nữa anh Thông.
Thì tại vì ở đây chỉ có một cơ quan của chính phủ là biết hết những chi tiết về số an ninh xã hội của mình. Mà mình đã lên đó mình check rồi,
chỉ mong rằng là chỗ hãng không có nói cái câu là trong vòng 10 ngày nếu mà ông không sửa tôi sẽ đuổi ông. Sợ cái câu đó đó anh Thông. Mà họ nếu mà họ có quyền đuổi mình bởi vì lý do đó đó, tại vì họ cũng không có muốn mướn cái người mà lậu để họ bị phạt vân vân.
Dạ vâng, tại vì nếu mà mướn người mà ở đây bất hợp pháp, không có giấy tờ ở đây thì chủ hãng cũng có thể bị phạt.
Rồi bây giờ David có một cái nữa đó là bây giờ kêu đứa con ra nhà băng mở and then xin cái thẻ. Thẻ xăng nè, bây giờ cái dễ nhất đó anh Thơm là mình đi lại cây xăng đó. Tại vì nó mới qua có 3 tháng à, cho nên mình đi xin cái thẻ xăng nè, lại Walmart xin cái thẻ Walmart nè, cho 300-400 thôi, coi thử coi họ có tìm ra được không.
Hay là trở lại, phiền cái là trở lại chỗ cơ sở của Social Security, xin họ cho mình một cái lá thư mới, hay là một cái card mới, thường thường họ cho mình chỉ cần đợi, có thể phải trả tiền cho họ làm cái mới thôi, nhưng mà họ sẽ cho cái đó.
Đó. Cái đó là mình đã hết rồi, hết sức rồi.
Tại vì mình cũng có thể gọi nó sẽ lấy appointment hay là tới đó lấy số. Đôi khi tùy theo ngày tốn cỡ nửa tiếng, đôi khi dài lắm, kinh nghiệm của Tom á, cũng lên đó một vài lần, nhiều lắm là 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà hồi đó đó, cách đây 10 mấy năm đó, đôi khi đợi từ sáng sớm đó cho tới chiều mới được, nhưng mà bây giờ họ làm việc dễ dàng hơn online, những cái đó thì mình sớm lắm là cả nửa tiếng, trễ lắm cả 2 tiếng đồng hồ.
Chứ nó có một cái nữa anh Thơm, mấy bi mình ghé qua cảnh sát á, mình hỏi ông cảnh sát Việt Nam á, xin anh bấm cái bằng lái của tôi lên coi nó ra cái gì.
Nhưng mà tại vì chủ sở làm đó, họ muốn số lên xã hội,
họ có quyền làm cái đó đó. Cái đó David có hỏi bà xã David hồi kỳ trước, có một người nó hỏi một cái câu hỏi rất là tựa như vậy. Tại vì cái chúng ta nhớ đó là cái an sinh xã hội á, số an sinh xã hội á, nó dùng qua nó dùng lại, nghĩa là những cái người nào mà chết rồi nộp lên ngược lại thì có thể là họ để cái số chết đó ở chỗ nào một thời gian đó rồi họ mới đưa ra cái số đó nữa. Thì cái số nó chạy qua chạy lại, có nhiều khi mình có Mr. Smith trong chỗ.
Tại con những số an ninh xã hội đó họ recycle,
right.
Nhưng mà theo mình biết đó là thường thường họ để, nếu một người nào qua đời họ để cái số đó yên như vậy trong một thời gian khá lâu, có thể cả 5-10 năm xong rồi mới cho một người mới. Thí dụ con số này họ cho mình hồi đó là của một người khác đã qua đời 10 năm về trước, họ chưa có activate lại.
Dạ, họ chưa clear đó.
Nhưng mà mình tới chỗ cơ sở an ninh xã hội, họ có thể cho mình một cái card mới, thì mình chỉ đưa chủ là đó, tôi chỉ làm hết trách nhiệm của tôi rồi, tôi đã tới đó, tôi làm như vậy, tôi đó như vậy rồi. Nếu mà giờ ông không check được, tôi không biết làm sao.
Cái đó mình chịu thua rồi, ngoài bàn tay của mình rồi.
Dạ vâng, ok, dạ vâng, dạ cảm ơn. Dạ tôi mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên, hello.
Tôi là Kim, xin chào hai vị luật sư.
Dạ mời ạ.
Tôi có câu hỏi, tôi mua đồ ở chợ không có muốn nêu tên. Chợ Mỹ thì nó bán thường là 50% off những cái đồ mà họ cần bán cũng còn sử dụng tốt, nhưng mà họ cần rear ra rồi họ dọn đồ mới vô. Thì nhưng mà trên cái kệ đó nó không có nói là mua rồi không có được trả lại hay như thế nào. Tôi cũng biết những cái quy định như vậy, có những cái chợ mà người ta đã dọn đồ đi bán là người ta không có nhận trả lại. Còn này nó không có ghi gì hết. Rồi tôi mua một cái cuồng dây để mà tưới cây ở vườn á, rồi mua nửa giá. Rồi tôi còn cẩn thận, tôi hỏi cái ông cashier, tôi nói là nếu mà về nhà mà tôi không có mời, người nhà tôi không có muốn thì tôi có thể trả lại với cái receipt trong vòng 30 ngày được không? Thì ông đó ông nói là được. Rồi tôi còn cẩn thận, tôi nói có thể nào ông ghi giùm tôi ở phía trên là code return with receipt 30 day. Ông cũng làm y chang như vậy, rồi trong cái receipt đó là có cái tên của ông. Vậy mà tôi mang vô tôi trả lại cái chỗ customer service, cái quầy dịch vụ nói là đồ đó nó bán rồi nó không nhận trả lại.
Yeah.
Hôm qua tôi gấp về quá, tôi không có muốn gặp manager. Như vậy là nếu mà ngày mai tôi đem đồ tới, tôi gặp manager thì tôi phải làm sao ông luật sư? Cảm ơn.
Wow, lâu lắm hồi đó giờ mới nghe cái này. Well, cái trước nhất á là cô Kim nói đúng á, thường thường những cái sale của Mỹ họ để cái chữ là no return, nhưng mà nhiều khi anh Thơm biết không, cái bảng nó có thể nó ngã xuống, có thể nó dời đi chỗ khác vân vân, cái đó cũng tội nghiệp lắm. Nhưng mà thường thường cái này đó, trong cái kinh nghiệm của David á, nếu mà chị cô Kim về một lần nữa nói chuyện với manager thì thế nào manager cũng refund tại vì họ cũng không có muốn mất một người khách bởi vì một cái miếng đồ rất là nhỏ. Cái bằng chứng của cô hồi đó giờ đây cũng chưa nghe qua luôn nữa, là một người cashier viết cái tên trong chổng vân vân, thì cái đó là những cái bằng chứng mà để cho người manager có thể lấy lại. Còn thưa kiện thì cái chuyện nó bỏ qua đi, không đáng để làm cái chuyện đó.
Nếu mà mình phân tích ra đó là
ai lỗi ai phải hả?
Cái lời mà cái chữ mà của cái người cashier viết lên cái receipt của mình đó, thì nó rất là vững cho cái người
mua
khách hàng.
Yeah.
Yeah. Tại vì sao? Tại vì khi mình vô tiệm, chủ tiệm không có quyền nói là ồ, người cashier không có quyền ký cái này. Khi mà mình vô tiệm mình chỉ biết người manager, người cashier, người quét nhà, whoever, người nào mà làm cho tiệm đó là có thẩm quyền
đại diện
cho tiệm để viết lên cái vị trí của mình.
Cái đó là nãy giờ anh luật sư Thơm nói về luật pháp đó.
Thì nếu mà tại vì mình muốn chặn trước nếu người manager nói nó chỉ có manager mới viết này được thôi, thì bà hỏi người manager vẽ ở đây cái bảng nào ghi là chỉ có manager mới có thẩm quyền ghi cái này hay là ai cũng được. Tại vì tôi vô đây tôi chỉ biết những người cashier, nếu mà những người cashier không có thẩm quyền để ghi cái này thì làm sao tôi biết được người cashier có quyền lấy tiền của tôi. Thì làm sao mà lần sau tôi vô đây tôi nói hey, tôi tính tiền nhưng mà ổng được lấy tiền nha, tôi muốn trả tiền cho manager thôi. Nó rất là vô lý. Bởi vậy mình phải biết trước là khi mình tới mình nói chuyện với manager là mình sẵn sàng trả lời như thế nào. Ok.
Còn em thì bất giận.
Yeah. Nói về policy của những tiệm.
Dạ. Yeah.
Tại vì rất là nhiều thính giả có thể hiểu lầm là khi mình mua đồ lúc nào mình cũng có quyền trả lại hết. Dạ thưa, phần đông mình mua đồ của tiệm có quyền không nhận lại nếu mà đồ đó không có hư.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà thường thường có thể nói 80% tất cả những tiệm sẽ nhận lại, tại họ không muốn phiền cho khách, họ không muốn mất người khách.
Nếu mà anh Thơm nói như vậy đó thì có thể là không có cái luật viết ở trong cuốn sách của tiểu bang Texas là bắt chủ tiệm phải nhận lại cái refund, nó không có cái đó.
Yeah.
Chúng tôi nhận là tại vì chúng tôi muốn do a good thing thôi.
Yeah.
Đúng không?
Lấy lòng khách thôi.
Dạ, lấy lòng khách thôi.
Nhưng mà tại vì nhiều khi đó, tại khách ở đây đó, nhiều người mua đồ rồi đổi đi đổi lại. Tại vì những cái supermarket, những cái convenience store hay là những cái tiệm lớn, họ rất là dễ dàng với khách nên họ nhận lại.
Nhưng mà nếu mà quý vị lâu lâu quý vị đi ý, nhiều cái tiệm bự á, họ để một cái bảng bự lắm. Ở trên, ở lúc mà mình dòm tới, họ để là 30 day refund no caution. Họ để đó cái đó luôn. Thì cái đó lại là cái giao kèo giữa mình và chủ tiệm.
Yeah.
Nhưng mà nó không có luật pháp. Đúng không? Yeah. Cái đó là luật pháp nó không phải là như vậy. Còn chủ tiệm hình như ngày xưa đó là cái anh Sears đó, mấy cái đồ gì đó anh Thơm.
Đồ nghề.
Đồ nghề đó. Là always take it back đó anh Thơm nhớ không? Lifetime guarantee no question ask.
Nếu mà nó hư.
Yeah.
Đi họ warranty, nếu mà đồ nghề đó hư thì bởi vì lúc đó thời gian đó thì rất nhiều người ủng hộ về mua đồ nghề.
Yeah.
Yeah. Nhưng mà không có tiệm không có trách nhiệm phải lấy lại. Ta đã mua rồi là xong.
Như vậy là tiệm Việt Nam mình cũng ok.
thí dụ một cái mà bây giờ vẫn là cái policy và luật ở đây. Vì không biết nhưng nếu mà mình mua một cái toilet.
Ok. Cái toilet là cái ngồi đi
cái toilet trong
cái tiếng Việt á,
cầu tiêu đó.
Cái cầu tiêu anh phải nói cái đó không thôi, người ta không hiểu anh nói cái gì. Yeah.
Của những chỗ home improvement.
Ok.
Mình mang trở lại mình trả không được.
Lý do?
Nguy hiểm về y khoa.
Oh.
Nó bị contaminate.
Yeah.
Tại vì nếu mà trả lại rồi đó, nó quá nặng mà nó không bao nhiêu, có nhiều cái cả 150 đồng, nhiều cái 300-400 đồng nhưng họ ship cái đó ngược về, họ phải rửa sạch sẽ bằng thuốc, sơn phết lại hết. Nó còn mắc hơn là nếu mà họ phải bán lại cho mình cái tiền lời của họ lỗ.
Đúng rồi.
Bởi vậy, ok, bây giờ mình mua cái máy cắt cỏ nhiều khi trả lại được.
Yeah.
Nhưng cái toilet không bao giờ trả lại được.
Wow.
Đó.
Tại vì hay những gì xài cá nhân. Tại vì mình ngồi xuống dưới đó.
Yeah.
Họ sợ bị nhiễm trùng.
Dạ, yeah, bị nhiễm trùng. Thứ nhì. Quần lót đàn ông đàn bà không trả lại được.
Ồ vậy hả?
Yes.
Mở cái box rồi là không được trả.
Dạ, có những cái positive với mình họ không biết.
Oh.
Thứ ba, thuốc. Mua một luật sư, bây giờ sắp tới mùa mình cũng phải kể lại cái chuyện này xảy ra lâu lắm rồi.
Tylenol đồ này, thuốc rồi ha.
Có một thời gian trước có những người ta mua thuốc xong rồi về cái người ta bỏ, những người này rất ác, bỏ thuốc độc vô.
Oh my goodness.
Xong rồi mang lại trả. Thì những chỗ đó
họ để lên
tiệm,
lại,
họ nhận lại xong rồi họ để lên lại, người khác uống ngay thuốc độc chết. Hồi đó có thời gian có chuyện đó, không biết do luật sư David Vương có nhớ không. Về sau này họ ra cái policy mới là phải seal lại hết, thứ nhất.
Yeah.
Thứ nhì là không nhận lại luôn, tại vì bảo vệ cho tất cả những người khác. Đó, bảo vệ những người khác là thuốc trả lại, không nhận. Đó, nó có vài món như vậy thì chắc chắn rồi. Nhưng thật ra đó là không có chỗ nào bắt buộc phải nhận lại của mình.
Thì theo nãy giờ anh Thơm kể đó, cái câu khiêm này thì cái phần trăm mà đứng nói về luật pháp đó, thì cổ rất là cao.
Là tại vì cổ có cái chữ ký của người, của cái người đại diện của cái tiệm đó rồi.
Yeah, cái
tôi nhận lại được.
Yeah. Ok.
Cái đó thành như luật sư David Vương có nói đó, khi họ ghi xuống đó là thành cái hợp đồng giữa mình với họ rồi.
Yeah.
Một, họ treo bảng, mà cái này còn nặng hơn nữa, cái này còn vững hơn nữa là họ đã ghi vô trong cái receipt mình là tôi trả. Ngược lại có những cái receipt ghi trong đó là no refund, no exchange.
À, đúng rồi.
Nhiều khi mình đọc
đúng
cái receipt liền.
À, nó để luôn.
Dạ, yeah, đó yeah. Thì mình không được làm.
Yeah.
Có những chỗ đặc biệt, thí dụ Tom có mua những cái máy móc, trong đó họ ghi sẵn sàng, như mình vừa mở cái hộp ra, có cái tờ giấy lớn đề đó.
Yeah.
Nếu có trở ngại gì, đừng mang trả lại tiệm mà mấy người mua.
À.
Liên lạc vô website chúng tôi sẽ hướng dẫn để trả lại.
Wow.
Đừng trả lại tiệm.
Wow. Nếu mà nói như vậy đó thì chắc thường thường chợ Việt Nam chúng ta có bán cá sống á, rồi mình giết chỗ đó luôn á anh Thơm.
Yeah.
Chắc cái đó khó refund được lắm không?
Tại cái đó nó gọi là một cái đặc biệt rồi.
À. Tại vì con cá nó chết rồi.
Yeah.
Đâu bỏ vô được nữa.
Họ làm cái đó đặc biệt cho mình.
À. Oh yeah, đúng rồi. Cái đặc biệt cho mình là nghĩa là họ cắt ra cho theo ý của mình đó.
Không khác gì. Cái này cũng nói thì mắc cười lắm. Đặt bánh cưới rồi có chuyện gì bỏ đám cưới, bây giờ nói bây giờ tôi trả tiền lại. Tôi đã làm cái bánh cưới này tên của ông bà, theo bánh của ông bà, bây giờ ông bà không lấy nhau nữa, làm sao tôi trả tiền lại được.
Nếu mà nói như vậy thì em bước thêm cái nữa, cái bộ bia chắc trả là không được rồi đó.
Yeah. Đó. Thì chắc chắn là những cái gì mà có sự đặc biệt như là custom made đó, thì trả được, thì không trả được chỉ trừ. Lúc nào đi, đồ hư là lúc nào trả được.
À.
Bây giờ mình ăn cái bánh đó tự nhiên, hay mang cái bánh về tới đám cưới, chưa cắt bánh nó chảy ra, nó sập rớt, bể luôn.
À.
Thì ok, phải đền tôi, trả okay. Làm bẫy. À. Đó, mua cái máy về, mà cái máy hư. Đó, mua cái ống nước về, bị xì.
À. Okay. Thì ok.
Đó, thì cái đó nó hư, mình phải người ta sửa cho mình.
Yeah.
Ok, dạ vâng. Cảm ơn bà.
Cái này đặc biệt cho cô Kim.
Dạ, 713-6648-02, giờ thứ mời xin dạy với cái tiếp cho xin tên, hello.
Tên là Bảo hai anh.
Dạ.
Chào hai anh.
Dạ anh Bảo.
Mình có thằng bạn, vợ nó gọi cảnh sát, vợ nó chui vô buồng, nói là giống như nó uy hiếp hay nó nhốt, mà vợ nó không buồn. Rồi nói thêm câu là nó có súng, rồi nói nó hăm giết vợ. Thì cảnh sát tới nhà thì phải đập cửa sổ bên hông. Còn vợ là bộ đang ở trong đó. Thì nhào vô rồi quật này kéo này đi. Thì em một đêm thôi, thì qua bữa sau thì thả ra thôi. Nhưng mà cái lúc thả thì trong giấy nó không được 250 feet. Thì hỏi gì là lúc kéo nó đi, nó chỉ có cái quần đùi là cái áo thôi. Bây giờ nó không về nhà được. Mà nhờ constable cảnh sát lại, nó cũng không có thẩm quyền để mà cho mình về, để làm chứng để mình vô lấy đồ đó. Bây giờ cũng ở nhà mình cũng tuần lễ. Nó mới nhờ thằng con về vô lấy đồ được. Nhưng mà cái xe bà vợ lại không đưa chìa khóa. Hai người, mỗi người một chiếc, nó có xe riêng, có tài thù riêng của nó luôn, mà lại mà giờ giữ chìa khóa. Thì làm sao để mà hỏi anh, để mình bao lâu nó mới được clear đi về nhà, với hai nó làm sao mà để nó về nhà để nó lấy đồ trong thời gian này. Có ngày đã tòa tháng tới rồi.
Wow.
Yeah.
Okay. Bất giận, kêu chị bất giận.
Cái ngày ra tòa đó là cho cái việc hình sự hay là cho cái protective order? Anh có hai cái case lần đó. Anh có biết, ông có biết rồi không?
Dạ, không có rõ, mà nó giống như cái về hình sự đó.
Ok,
dạ được. Bây giờ mà bà nói nghe dữ dàng lắm, cho nên mới ra tòa, ra tù, không được về nhà 250 feet, không được về gần nữa, cho nên đâu lấy đồ đạc được đâu.
Yeah.
Ok, cho Tom một vài phút để Tom với luật sư David Vương bàn sơ qua cái này.
Ừ.
Nó thành ra nó có hai cái case không, luật sư David?
Đúng rồi.
Cái đầu tiên đó là về hình sự. Yeah. Tức là có thể assault of a family member, nhiều khi người ta gọi là domestic violence, aggravated assault a family member.
Có cái súng à.
Dạ. Yeah. Hay là terroristic threat là hâm dọa giết bà.
Yeah.
Nên bà sợ quá vô phòng khóa cửa lại. Cái đó là một cái case. Từ cái case đó, nó lại tạo ra một cái case thứ nhì là để bảo vệ cho một người đang là nạn nhân của một người khác.
Yeah.
Áp lực.
Yeah.
Đó thì tòa ký cái protective order liền tại chỗ.
Yeah.
Cấm trong 60 ngày không được về nhà.
Yeah.
Và sau khi thời gian đó thì phải có một cái case khác họ đưa ra tòa để ký cái tờ protective order tiếp tục cho 2 năm tới.
Yeah.
Đúng không ạ?
Yeah.
Ok, bây giờ mời luật sư David Vương nói sơ về cái hình sự là nếu mà có gọi là domestic violence
yeah.
trong gia đình, cái bước đầu tiên đó là tòa ký cái protective order để
temporary
hai người
yeah.
không tới gần nhau, phải làm gì?
Well, anh Bảo nói đúng đó. Bây giờ là anh Bảo có thể giúp ảnh qua nói với chị lấy chìa khóa để cho ảnh đi làm vân vân, nhưng bởi vì anh bạn của anh Bảo không có thể nào tới chỗ đó trong cái lúc này,
tức là có cái lệnh của tòa không được tới gần nhà.
Yeah.
Tới là bị bắt.
Tới là bị bắt đó. Okay. And then dĩ nhiên anh tới, bạn anh tới thì bà vợ bà gọi nghĩa là xong chuyện luôn, là thành thêm một chuyện nữa.
Yeah.
So nhiều khi bạn của anh phải nhờ anh làm những cái chuyện này thì anh cố gắng làm. Theo em thấy có thể là 1-2-3 ngày hay là một tuần lễ sau thì người phụ nữ sẽ bớt sợ và bớt giận lại, thì có thể đưa chìa khóa, đưa xe. Còn nếu mà còn giận và tiếp tục giận thì có thể là thêm một cái nữa là cái ly dị nữa. Nhưng mà anyway ở đây thì anh phải, chừng nào anh muốn luật sư đó, cái ngày mà anh ra tòa đó, thì anh cái người luật sư của anh á phải approach the judge, nghĩa là phải nói chuyện với một người judge. Cái người judge đó họ có một anh có thể làm cái motion hay là anh có làm cái gì để cho ông judge ông ký một cái là để có người phụ nữ này phải đưa cho anh ông chồng những cái ABC. Yeah. Thì bà vợ mới phải đưa, còn nếu mà không đưa đó thì anh có quyền gọi cảnh sát tới thì cảnh sát sẽ bắt bà. Vâng vâng. So lúc mà anh ra tòa đó anh nhớ nói với luật sư của anh là làm ơn tôi cần cái chìa khóa vân vân, và cái đó là anh phải cần cái chữ ký của ông tòa nha. Hiện bây giờ nó có một cái chữ ký của ông tòa, anh không có lại gần. Bây giờ anh phải cần một cái chữ ký của ông tòa cho phép một người khác chứ không phải cho phép ổng tới chỗ đó lấy những cái món đồ ABC.
Có thể người đó là luật sư của anh cũng được.
Yes, thường thường người luật sư làm cái chuyện đó hoặc là bạn của cái anh đó làm.
Ok, người thân hay người luật sư tới nhà để có thể gom góp những giấy tờ hay lấy cái xe để anh tiếp tục đi làm.
Yes.
Ok, tại vì tòa lúc nào cũng có thể nói là 80-90% tòa sẽ ký cho phần đó, tại vì ai cũng phải sống hết, tại vì cái case chưa có xử, chưa biết ai là có lỗi hết.
Có thể là anh Bảo nói là luật sư Vương cái này nó vô duyên quá, tại sao mà ông bạn của tôi không được về nhà? Well, cái kẹt của anh á là sau khi chuyện này xảy ra, người chánh án, người cảnh sát họ rất là sợ, là tại vì nếu mà không có cái án tòa này cấm ảnh tới, rồi lỡ ảnh tới rồi ảnh đi giết con rồi bị giết vợ, bao nhiêu tin tức sẽ kéo tới.
Yeah.
Nói là ông chánh án ở tòa số 4 không làm ABC.
Yeah.
ông hiệu trưởng và ông cảnh sát trưởng cũng bị thưa luôn.
Yeah.
Oh my goodness. Cho nên cái hồ sơ này là nhức đầu và nhức đầu tiếp tục.
Sẽ tốn một thời gian ngắn.
Yes.
Tùy theo người luật sư anh có thể lên xin tòa để thay đổi luật đó hay cho mình về nhà. Cách thứ nhì nữa là có thể, nếu chuyện mình không biết, nói chuyện này có xảy ra thật, chị cũng sợ thiệt, thì người luật sư chỉ cần liên lạc với chị, nói ok, vậy thì yêu cầu ổng muốn về nhà, nhưng mà tôi muốn tới đó lấy đồ đó cho ổng.
Nhưng mà nó có một cái nữa anh Thơm, em mới nhớ nè anh Thơm. Cái này là nhiều khi người thông dịch viên đó, họ không thông dịch đúng là như vậy. Tại vì em có một cái hồ sơ cũng tương tự giống như vậy. Cái án tòa, cái miếng giấy mà cấm anh đi lại rằng đó, thì cái người thông dịch viên là cấm anh gọi điện thoại, cấm anh làm ABC, cái đó không đúng. Anh có quyền gọi điện thoại vợ anh có quyền gọi điện thoại con anh, nhưng mà anh không được dùng những cái chữ hăm dọa, những cái chữ thề, những cái chữ mà dơ giấy trong chổng. Chứ không có phải là anh không có thể không gọi điện thoại anh, vợ anh. Nếu vợ anh gọi điện thoại anh cần bắt, là tại sao vậy? Tại vì có thể là anh cần cái gì đó, bà cần cái gì đó, đúng không? Nhưng mà dĩ nhiên là anh không có lợi gần bà được và anh cũng không có gần con của anh được nữa nếu mà con anh đang đi học. Nhưng mà anh có quyền nói điện thoại. Rồi thí dụ như có một người em đang lo đó là ba ơi con thèm ăn ổ bánh mì. Thì cái anh này ảnh mới lấy mua ổ bánh mì, ảnh mới đưa bạn ảnh, rồi bạn ảnh chạy lại đưa đứa con ổ bánh mì, thì cái đó ok. Nhưng mà tại vì một thời gian lâu, rất là lâu là ảnh không dám gọi ảnh và ảnh không dám nhận điện thoại vợ ảnh hoặc con ảnh. Tại vì cái người thông dịch ở trong cái tò mà trong cái thời gian quá nhanh á, họ không có đọc từ chữ. Nhưng mà cái anh dòm lại cái miếng giấy của tò đó, cho phép nói chuyện nhưng mà không được chữ thề, không được hăm dọa vân vân.
Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.